This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói, và ngày hôm nay một lần nữa tiếp tục thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với cái phần tang ma của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Xin được mời quý vị. Trước Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với cái phần được mang tên là lễ chuyển cửu, cũng như là cái ý tổ xong xuôi. Bây giờ thì Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị với cái phần của tang ma của người Việt Nam ta ngày xa xưa, gọi là phát dẫn. Thưa quý vị, cái ngày mà đưa ma, gọi là cái ngày đưa đám, hay hoặc là cái ngày phát dẫn. Thưa quý vị, phát dẫn tức là cái ngày đưa đám. Trước khi đưa đám thì con cháu mới làm lễ, gọi là lễ khiển điện. Lễ khiển điện tức là đến cái lễ tức là cái đến cái lễ mà người chết, lễ cái người chết lần cuối cùng để mà từ biệt, thưa quý vị. Và cũng có lễ cúng, gọi là cái cúng lộ thần, để mà xin phép cho cái đám tang được lên đường, linh cữu được rước lên đại dư, tức là lên cái cổ đòn đó, thưa quý vị, hay hoặc là xe tang, một chiếc nhà táng phủ lên trên cái áo quan. Và cái chiếc nhà táng mang hình cái ngôi nhà, hay hoặc là chiếc thuyền bát nhã. Cái cổ đòn thì do các đô tùy khiêng. Ở thành thị thì dùng xe tang, hay hoặc là xe ngựa kéo, hay hoặc là xe hơi. Bà con họ hàng, bè bạn và con cháu đều đi đưa. Cha chết thì con trai chống gậy tre đi trước, hay hoặc là đi sau cái áo quan, tùy theo cái tục lệ của địa phương. Và đúng ra thì cha đưa, mẹ đón, nghĩa là đám tang của cha thì con đi theo sau cái áo quan. Còn đám tang của mẹ thì con chống gậy đi trước. Mẹ chết thì con trai chống gậy vuông, thưa quý vị. Gậy tre thì tượng trưng cho một cái sự cương trực của cái người cha. Còn cái gậy vong thì tượng trưng cái nết thuần hậu của cái người mẹ. Và nếu có người con trai nào mà đã chết trước đi rồi thì con của cái người này phải chống gậy mà thay cha. Và nếu có cái người con trai nào mà đi vắng thì mũ gậy sẽ đặt ở trên đầu của cái nón, của cái đòn, thưa quý vị. Người chết không có con trai thì cái việc chống gậy do người ăn thừa tự đảm nhiệm. Và trong lúc đám tang mà đi đường thì con gái, con dâu lăn ra đường để mà khóc lóc. Các cháu, các chắc, chị em gái, chị em dâu cũng khóc lóc đi theo cái đám tang. Một người thân thích đi kèm cái linh cữu, gọi là hộ tang, thưa quý vị. Và cũng như ngày nay, mấy người bạn thân á, thì cầm cái chiếc dây xe tang đi ở bên linh cữu vậy. Và những người khác thì đi đưa, đi đằng sau, gọi là tống tang, thưa quý vị. Và nghi trương đi đường thì như thế nào đây? Một đám tang theo đúng như tục lệ, với đủ những cái lễ nghĩa trong cái lúc mà phát dẫn được được dàn theo cái nghi thức sau đây, thưa quý vị, của cái ngày xa xưa. Ngày đầu tiên, cái thứ nhất đó là đi đầu là hai phương trướng bằng giấy cốt tre đan, có bốn cái mặt hình dung rất là dữ tợn, cầm gươm giáo. Và đây là hai cái thần tướng đuổi tà ma trong lúc mà cái đám đi đường. Có khi cái phương trướng này được thay bằng hai người thật mặc quần áo có bùa giấu, đeo mặt nạ, tay cầm khí giới để mà dẫn đạo cho cái đám tang. Có nhiều cái đám tang dẫn đầu không phải là hai phương tướng mà là bốn thiên tướng và một cái vị thần hổ do một đoàn hát bội đóng. Người Việt Nam ta ngày xa xưa gọi là đây là phường tuồng, dẫn đường, trị huyệt. Bốn vị thiên tướng và cái thần hổ đi đầu có những cái điệu múa và những cái câu hát. Điệu múa là bùa phép, và cái câu hát là cái câu chú trấn an dọc đường để mà xua đuổi tà ma. Tới cái huyệt vì thần hổ cũng như là bốn thiên tướng lại nhảy múa hát chung quanh cái huyệt để mà làm gì, để mà vẽ bùa cũng như là yểm chú. Thưa quý vị, sau khi mà vẽ bùa yểm chú khắp mọi nơi của cái huyệt và chung quanh thì năm người đóng vai trị huyệt này đều vội vã bỏ ra về, và mỗi người đi về một đường mà không ai trở lại cái con đường cái lúc mà họ đi. Phong tục Việt Nam ta ngày xa xưa tin rằng là những cái tà ma trùng với quỷ thì sẽ bị xua đuổi ở dọc đường cũng như là ở ở cái ngôi huyệt, căm giận mấy cái vai phường tuồng, chúng họp nhau để mà đón đường để mà trả thù. Thưa quý vị, và những cái vai phường tuồng này khi về đến nhà thì cũng phải vội vàng mà thay quần áo, rửa mặt cho hết cái nét vẽ để trở lại cái người thường ngay tức thì, để mà tránh một cái sự báo thù của ma quỷ. Và cái điều thứ hai trong cái nghi trương đi đường đó là sau khi mà hai cái phương tướng, phương tướng là cái hai cái thế kỳ, đây là một cái bức hoành bằng vải trắng do hai người khiêng. Hai bên cái bức hoành này có treo một cái đôi đèn lồng để ghi cái chức tước cũng như là huy hiệu của cái người chết. Trên cái thế kỳ thì có bốn cái chữ gọi là Hổ Sơn Vân Ám, nghĩa là núi hổ mây che, hay hoặc là Dĩ Lĩnh Văn Mê, nghĩa là núi lĩnh mây mờ, tùy theo người chết là cha hay mẹ mà tang chủ làm. Thưa quý vị, thứ ba là minh tinh được đặt ở trên bàn thờ có cái người khiêng. Thứ tư là sau minh tinh là cái đối trướng của con cháu và bạn bè phúng điếu. Thứ năm cái đến đó là một cái hương án bài giá hương, độc bình mâm ngũ quả, và có khi thêm đèn nến thành một cái bộ ngũ sự hay hoặc là thất sự. Điều thứ sáu đó là sau hương án đó là thực án. Thực án tức là cái hương án trên có bày đồ lễ gồm có lợn quay, xôi, gà, bánh trái, hoa quả, vân vân và vân vân. Điều thứ bảy trong cái nghi trương đi đường đó là phường kèn và phường bát âm, thưa quý vị. Điều thứ tám đó là các đồ minh khí gồm có biển đan truyện, đèn lồng. Thưa quý vị, cái biển đan truyện thì nó được bằng gỗ hay hoặc là bằng giấy, trên có viết hai chữ gọi là trung tín nếu là đàn ông, và hai chữ trinh thuận hay hoặc là trinh tiết nếu là đàn bà. Điều thứ chín trong cái nghi trường đi đường đó là linh sa. Linh sa có rước hồn bạch. Ngày nay thưa quý vị, trên cái linh sa còn có đặt cái ảnh của người qua đời. Thời trước thì những người mà có chức tước, trên cái linh sa có một cái mũ áo đại trào, có khi mũ áo được rước riêng trên một cái chiếc kiệu. Và điều thứ 10 đó là cờ công bố, đèn chữ Á, và nếu mà có mũ áo đại trào của người chết, các nghi trượng sự thần gồm có cờ quạt, tàn lọng, đồ lộ bộ, chiêng trống, võng lọng, và có cả trống lớn. Những cái nghi trượng này chỉ dành cho những người mà có chức có tước mà thôi. Thưa quý vị, các gia đình thường thì chỉ có phường kèn và phường bát âm như đã nói ở trên. Và điều thứ 11 đó là đại dư. Đại dư tức là rước linh cữu. Điều thứ 12 đó là sau linh cữu là các con các cháu đi tống táng có cái chiếc màn trắng gọi là bạch mạc hay hoặc là phương du để mà che mưa che nắng. Điều thứ 13, sau nữa nếu mà người chết đã đi quy, nghĩa là một Phật tử có long kiều, còn còn gọi là cầu Bát Nhã, do các vải đội vừa đi mà vừa tụng kinh để mà cầu cho vong hồn của người khuất sang Tây Phương cực lạc. Có khi một vài nhà sư đi sau cái long kiều. Ngày nay thì các đô thị ta thấy các nhà sư dẫn đầu cái đám tang, được quý vị. Điều thứ 14 đó là nối tiếp cái long kiều là bạn bè và những người thân đi đưa đám. Thưa quý vị, trong lúc mà đưa đám đi đường có rắc vàng thoi và vàng giấy. Tục cho rằng là có ma quỷ níu vào cái quan tài thì phải rắc vàng để mà tống khứ chúng đi. Tất cả những cái nghi trượng trên là của một cái đám tang gia đình phong lưu. Đối với những cái gia đình mà thường thường thôi thì có nhiều điều nó tinh giản đi, và thường thì chỉ gồm có mấy thứ minh tinh, nhà táng, đèn biển rất là sơ sài, lác đác vài câu đối của con cháu. Thế nhưng dù sơ sài tới đâu đi nữa thì có khi chỉ có một cái chiếc áo quan trần ở trên cái cổ đòn với mấy cái người khiêng. Đối với các gia đình Phật tử, Phật giáo, các gia đình Phật giáo thì vẫn có các vải đi tụng kinh, niệm Phật, hộ phúc, và có nhà sư mặc áo cà sa, gõ mõ đi theo để mà cầu nguyện. nhiều gia đình, nhiều đám tang của những cái gia đình mà phú quý, giữa đường thì có nhà trạm để mà nghỉ chân và để làm cái lễ gọi là đề chủ. Lễ đề chủ tức là một cái lễ rất là đặc biệt của những cái bậc sang trọng, thường mời một cái vị hưu quan hay hoặc là một cái tai văn tự tới để mà làm lễ. Và tiếp theo đó, trong cái phần tang lễ của người Việt Nam ta ngày xa xưa, chúng tôi xin được nhắc đến đó là cái lễ hà huyệt, thưa quý vị. Đám tang đi từ nhà tới huyệt, hay hoặc là nếu mà có lễ đề chủ thì từ trạm đình cửu tới cái huyệt. Ngày nay tại thành thị, sau khi mà đám tang khởi hành một quãng, tăng gia thường ngừng lại để mà cảm ơn những bạn bè đi đưa và mời những cái người này hoặc là lên xe hơi hoặc là quay lại, bởi vì đường đi bộ nó quá xa. Khi mà tới huyệt rồi thì tăng gia làm lễ cúng tổ thần để mà xin phép an táng người chết, rồi một tuần tế gọi là tế hạ huyệt. Cúng thổ thần xong, đó là lễ hạ huyệt. Thầy địa lý phân kim định hướng chờ giờ để mà hạ huyệt. Huyệt đã lắp rồi. Nếu người chết là Phật tử thì các bà phải mỗi người cầm một cái nấm hương, tụng kinh niệm Phật đi quanh mộ, rồi mỗi người cầm một cái hòn đất ném vào mộ, gọi là dông nhang. Theo cái tục mới ngày nay thì ảnh hưởng của cái Âu Tây, nếu mà cái mộ đều đến cái mộ, đến mộ từng có cái điếu văn trước khi mà lắp huyệt. Và thưa quý vị, điếu văn thì đọc xong, các thân bằng cấu hữu một người một ném một cái nấm đất hay hoặc là một cái nhánh hoa xuống mộ, rồi các người khác cũng ném theo, sau đó là các đô tùy mới là lắp mộ. Và thưa quý vị, khi mà mộ lắp xong thì có hai cái chiếc biển phù phất áp hai bên nhà táng, cái lúc mà đưa đám được cắm lên ở giữa đỉnh mộ, thưa quý vị. Cùng trong cái lúc ấy thì chiếc nhà táng được tăng gia đem hỏa thiêu. Thế nhưng thường có người cướp lấy từng mảnh mang về, và tục tin rằng cướp được cái mảnh giấy nhà táng thì khước. Ngoài cái chiếc nhà táng bị cướp thì cái lúc đốt bát cơm bông, những cái đám tang ông già bà lão cũng bị người ta tranh nhau cướp mang về cho con trẻ, cho trẻ em ăn để mà khỏi bị xài, tức là bị bệnh đau yếu. Thưa quý vị, xin nói thêm là tại các huyệt, đối với những cái đám tang sang trọng thường có dựng một cái nhà trạm gọi là trạm tế hạ huyệt, nơi để mà cử hành lễ hạ huyệt. Và khi mà hạ huyệt xong, ở miền Nam thì có tục là người nhà cầm hương ở các cái ngôi mộ chung cắm hương, thưa quý vị, người nhà cắm hương ở các ngôi mộ chung quanh với cái ý nghĩa là gây cảm tình với những người đã yên nghỉ trước ở nơi đây cho cái người chết. Và tiếp theo đó là tế thành phần, thưa quý vị. Sau khi mà mộ đắp xong thì con cháu vào quỳ lại làm lễ thành phần. Ở đây thì con cháu phải lễ 4 lễ thay vì chỉ lễ 2 lễ như ở nhà. Tế thành phần xong thì con cháu mới là ra về, thưa quý vị. Thân chủ hoặc là hồn bạch thần chủ hoặc là hồn bạch được rước lên linh xa, một người trong cái biếu chủ mới dẫn trước cái linh xa trong về nhà mà khóc, còn những cái người khác thì theo sau. Tiếp theo đó là lễ phản khóc, thưa quý vị. Linh xa về đến nhà, thần chủ hay hoặc là hồn bạch được rước vào linh tọa, rồi lễ phản khóc, tức là khóc lại, được cử hành. Nếu mà cái lúc mà đi đưa đám mà có tế gọi là tế đề chủ thì cái bản văn tế mà đọc cái lúc trước thì giờ đây được hóa đi. Có nhà không làm lễ phản khóc, thưa quý vị, con cháu vào lễ tạ 4 lễ yên vị, xong thì rửa tay chân cho nó sạch sẽ, đợi làm lễ ngu tế. Lễ ngu tế hoặc người ta gọi là tế ngu, thưa quý vị, tế ngu cốt là cầu cho cái hồn phách của người chết được yên ổn nơi bên kia thế giới. Trước khi mà làm lễ tế ngu thì con cháu phải vào tế tổ để mà cáo yết tổ tiên. Tế ngu có sơ ngu, có tái ngu và tam ngu. Và ngay ngày hôm mà đưa ma trở về thì có tế sơ ngu, và ngày hôm sau thì tế tái ngu, và cái ngày hôm thứ ba thì tế tam ngu, thưa quý vị. Về cái tái ngu và tam ngu, theo như nhà sử học Đào Duy Anh trong Việt Nam Văn Học Sử Cương có viết như sau: sau gặp ngày Nhu Nhật Ất Đinh Tỵ Tân Quý thì làm lễ tái ngu, gặp ngày Cương Nhật tức là Thân Bính Tuất Canh Nhâm thì làm lễ tạp ngu. Thưa quý vị, tiếp theo đó là còn có một số một 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 số phần nữa thưa quý vị, mà Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị các phần cuối trong cái chương trình, cái phần mà tang lễ Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị trong cái tuần sau nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp quý vị trong chương trình Đất Lời Quê Thói lần sau.